Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Đếm Thời Gian. Vào Tết Dương lịch vừa qua, nhiều người đã tụ tập tại các quảng trường để đếm ngược những giây cuối cùng của năm cũ và reo vang cách hào hứng khi bước vào thời khắc đầu tiên của năm mới. Rồi sau đó thì sao? Hào hứng sống mỗi ngày hay kéo lê cuộc đời trong sầu thảm? Chưa thấy khảo sát nào cho việc này. Hoặc như những phút giây đón giao thừa âm lịch, dòng người đổ ra các đường phố như thác cuồn cuộn, mong xem pháo hoa rập trời. Trong khi bên kia nửa vòng trái đất, nhiều người vẫn cặm cụi làm việc trong các nhà xưởng mà chẳng thấy Tết nhất gì cả. Rồi không ít người chép miệng, thế cũng xong cái Tết. Rồi ngày lại ngày tiếp nối làm lụng vất vả ngược xuôi. Nếu muốn sống vui, sống có giá trị với mỗi phút giây của cuộc đời, chúng ta cùng đọc lời Chúa trong Thi Thiên 90 câu 12. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Đây là một câu trong bài cầu nguyện của ông Môi-se. Ông bắt đầu Thi Thiên này với sự xác nhận Chúa là nơi ở đời đời đầy phước hạnh. Ông nhận biết quyền năng Chúa và quyền tể trị của Ngài trên muôn loài vạn vật, cũng nhận ra tính cách mong manh của đời sống sớm nở tối tàn, tựa như hơi thở mà cũng chẳng phước hạnh vì gánh nặng tội lỗi. Cùng với dân sự lang thang trong đồng vắng, ông phải đảm đương trọng trách hằng ngày giải quyết những đòi hỏi của họ, những mong đợi quá đáng về nhu cầu của đoàn dân đông đảo, những bất tuân cứ lặp đi lặp lại. Hẳn ông Môi-se cũng mỏi mệt như trong câu 7, câu 10. Thật chúng tôi hao mòn vì cơn giận của Chúa, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Thật là bức tranh buồn thảm phải không? Nhưng ông Môi-se không dừng lại tại đây. Ông viết tiếp câu 12 mà chúng ta đã đọc. Thứ nhất, cầu xin Chúa dạy. Ông Môi-se từng là học viên trong hoàng gia Ai Cập. Hẳn ông hiểu thế nào là dạy và học. Xin Chúa dạy là ông muốn đặt mình vào vị trí của một người học trò, sẵn lòng nghe chỉ giáo mọi điều và chắc chắn phải hết lòng thuận phục để làm theo mọi điều được dạy. Ông nhìn cuộc sống trong sự đón nhận từng giây phút. Ông nhìn công tác có quá nhiều thách thức. Ông nhìn đoàn dân phải chăn dắt đi vào đất hứa với bao yêu cầu phải lo toan. Ông Môi-se đã có quyết định thật sáng suốt khi đem tất cả mọi ưu tư đến với Chúa. Xin Chúa dạy ông biết phải hành động như thế nào. Mỗi gia đình tin kính sẽ phước hạnh biết bao khi từng người học theo gương ông Môi-se, đến với Chúa như một học trò sẵn lòng lắng nghe Chúa dạy để mỗi lời nói, việc làm đều được thấm nhuần ơn Chúa và đem lại sự gây dựng cho gia đình, cho hội thánh, thay vì nghĩ rằng mình đã có kiến thức, nhiều kỹ năng đủ để làm mọi việc kết quả như cách người đời thường làm. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trải nghiệm và nói như Esai: Chúa Jehovah đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Esai 50 câu 4. Trong thực tế, việc học hành dường như chỉ tập trung vào người trẻ, con cháu, còn những cha mẹ, ông bà tự thấy đã qua tuổi học tập rồi nên thường chỉ nghe là cảm thấy đủ. Thật ra biển học vô bờ, tuổi nào cũng cần học. Và không chỉ học khi vào lớp trường Chúa Nhật, mà mỗi ngày đều dành thì giờ học lời Chúa, như suy ngẫm bài học Kinh Thánh hằng ngày, học thuộc lòng câu gốc, đọc sách Bồi Linh, vân vân. Chúng ta thường xin Chúa dạy, nhưng ít khi cam kết trở nên học trò tốt. Thế nên có lắm bài học Chúa dạy hoài mà vẫn không học xong. Khi xin Chúa dạy, lúc ấy ông Môi-se vào khoảng hơn 80 đến 100 tuổi. Làm học trò ở tuổi này chẳng dễ dàng gì, phải không? Nhưng nếu không chịu học, thì cách nào để hoàn tất mọi trách nhiệm Chúa giao một cách khôn ngoan, đem lại sự gây dựng đúng đắn đây? Xin Chúa dạy mỗi người, và chúng ta đều cam kết làm học trò tốt để có năng lực nâng đỡ người thân trong gia đình, trong hội thánh. Thứ hai, đếm các ngày. Hẳn ông Môi-se cảm nhận cuộc đời không thuộc quyền quản lý của bản thân, nhưng thuộc về đấng ban cho. Ông cũng hiểu rằng, bằng ấy thì giờ, nhưng có phước hạnh lẫn tai họa tùy thuộc cách sử dụng. Năm chúng tôi tăng mất như hơi thở, tuổi tác chúng tôi đếm được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi, theo câu 9 và 10. Thế nên ông cầu xin Chúa dạy ông cách sử dụng mỗi ngày của cuộc đời, không phải mỗi năm mỗi tháng, mà là mỗi ngày. Nếu tự hỏi bản thân, mỗi ngày của chúng ta qua đi như thế nào? Câu trả lời sẽ khiến chúng ta vui hơn hay buồn hơn? Mỗi ngày có bao nhiêu thì giờ cho tâm linh, cho bản thân, cho người khác? Hay từ sáng tinh mơ đến lúc đi ngủ chỉ tập trung vào việc cơm áo gạo tiền, chỉ mong sao có đủ cho chiếc xe đẹp hơn, cho cái nhà lớn hơn, cho tài khoản ngân hàng nhiều số hơn, mong sao khỏe mạnh làm đủ để mỗi đứa con đều được chút gì đó cho mai sau rạng rỡ với đời. Nếu hỏi thêm câu khác, thế mỗi ngày trong vai trò cha mẹ, chúng ta có đáp ứng cân đối các lĩnh vực cho con cái mình hay không? Hẳn chúng ta chưa quên các lĩnh vực tâm trí, thân thể, tâm linh, tâm tánh. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 52, mỗi người làm cha mẹ có trách nhiệm phải cân đối trong sự đáp ứng cho con cái mình. Người đời chỉ mong con thành người, có công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng, thành gia thất là xong trách nhiệm. Nhưng cha mẹ thiên kính không chỉ nuôi dạy con thành người, mà còn nuôi dạy con thành người Chúa muốn, biết Chúa, yêu Chúa, phục vụ Chúa và người khác. Mỗi ngày của đời sống, chúng ta hoàn tất trách nhiệm này cách cân đối chưa? Khi học điều này, một bà mẹ đã tức giận la lên, cần với đối, mở mắt là chạy đôn chạy đáo, kiếm đủ tiền cho mấy cái tàu há mồm này đã mệt bở hơi tai. Về đến nhà, sắp ngửa tắm rửa cho chúng, cơm nước bài vở cho xong là kiệt sức rồi. Làm gì còn chỗ để lo việc tâm linh tâm tánh nữa? Hội thánh làm ơn lo giúp chuyện thiêng liêng đó đi. Nghe câu này thật buồn phải không? Tiếc cho những người làm cha mẹ bỏ qua trách nhiệm như thế. Đến khi con cái lớn lên không như mong đợi, lúc ấy có khóc cũng đã muộn màng. Thời gian để giúp con cái cũng chóng qua. Nếu không nắm lấy cơ hội thì khi chúng bay khỏi tầm tay, có muốn cũng chẳng níu kéo được đâu. Thứ ba, được khôn ngoan. Trong xã hội hiện nay, sự khôn ngoan, thông minh được nhắc đến liên tục. Từ thức ăn đến trường lớp, đâu đâu cũng giúp cho thông minh khôn ngoan hơn. Nhiều cha mẹ còn muốn con thành thần đồng trong một số lĩnh vực, thậm chí còn nhỏ xíu đã là diễn viên xuất sắc. Nhưng đám trẻ đó có nên người tốt, người hữu dụng khi bỏ qua những phần dạy dỗ khác? Và cuộc đời của chúng nó sẽ ra sao khi những hào quang đó tắt đi? Sống cách nào, sống ra sao? Có cha mẹ nào suy nghĩ trước sau cho con cái mình hay không? Thế nên, Lời cầu nguyện của ông Môi-se là tiếng chuông tỉnh thức cho cha mẹ lẫn con cái. Cuộc đời được Chúa ban tặng cho mỗi người là quý giá. Hãy trân trọng món quà này bằng cách tận dụng mỗi ngày cách ích lợi khôn ngoan. Muốn đạt được điều đó, phải đặt mình trong tay Chúa là đấng nắm giữ sự khôn ngoan. Tại sao ư? Giống như câu quen thuộc chúng ta thường nghe, muốn biết cách sử dụng phải lắng nghe chỉ dẫn của nhà sản xuất hoặc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đấng ban cho chúng ta thời gian, hẳn biết rõ cách sử dụng cho hiệu quả. Chúng ta chỉ cần để Ngài hướng dẫn dạy dỗ thì chắc chắn sẽ sống cuộc đời khôn ngoan trong ý muốn Ngài. Thực tế mỗi ngày, con cái chúng ta được mời chào rất nhiều điều hấp dẫn, từ ly sữa cho đến các loại quần áo, giày dép, các lớp học ngoại ngữ, kỹ năng, các nơi giải trí hấp dẫn, các loại thiết bị công nghệ tiên tiến trong học tập, v.v. Nếu cha mẹ không có sự khôn ngoan từ Chúa để giúp con biết lựa chọn, quyết định, thì khó khăn muôn phần cho chúng lẫn cha mẹ. Nhà nọ có đứa con trai tuổi thiếu niên, có giọng hát khá tốt, thường được mời đơn ca trong các chương trình truyền giảng, nên cậu vui lắm. Cũng là học sinh chăm học, có kỹ năng, nên cha mẹ cũng vui. Bạn thiếu niên cũng thường xuyên đến nhà chơi, đàn hát thánh ca, nhìn rất dễ thương. Cha mẹ cậu ra vào với đôi mắt sáng rỡ. Chẳng bao lâu sau, có chương trình thi hát. Người mẹ đồng ý cho cậu dự thi với mong ước thành ca sĩ. Hai mẹ con khăn gói đến thành phố lớn để dự thi. Trong thời gian tập luyện, cậu tách khỏi sinh hoạt của hội thánh bằng thiếu niên, từ chối hết những cơ hội tôn vinh Chúa vì muốn tập trung cho việc thi hát. Kết quả cậu không đạt, trở về trong buồn rầu và cũng dứt luôn mọi liên hệ với bạn bè cùng đức tin với hội thánh. Bây giờ, cậu đã là thanh niên thành đạt giữa cuộc đời, nhưng thất bại trong mối liên hệ với Chúa. Hết làm việc thì nhậu nhẹt bồ bịch, thi thoảng đến nhà thờ cách chiếu lệ. Cha mẹ nhìn con nhưng chẳng biết nói lời nào. Người mẹ này có hối cũng chẳng kịp. Thế đấy, chỉ chăm vào con mà không kết nối với nguồn của sự khôn ngoan thì làm sao được hướng dẫn để làm cho đúng đây? Hẳn chúng ta không giống phụ huynh này, nhưng có chắc chắn là trong mọi quyết định cho con cái mỗi ngày, chúng ta đều quyết định cách khôn ngoan không? Đứng trước năm dài mới mẻ, xin Chúa dạy chúng ta biết đếm các ngày của chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng khôn ngoan. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Bao nhiêu chuyện buồn vui, nghe mùa xuân ghé sang, nghe thời gian nhẹ nhàng báo tin một năm mới đang đến gần. Ngồi đây đón giao thừa, nhớ đến bao phước ơn, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu tiếng cười mà Ngài đã ban, và bao nhiêu nỗi buồn Giêsu đã xoa tan, Ngài lau khô bao nước mắt rơi. Một năm mới xin dâng Chúa bao buồn vui, bao ước mơ và bao lo lắng trong đời. Một năm mới xin tay Chúa luôn gìn giữ bên con suốt cuộc đời. Chúa ơi, yêu con cầu xin Chúa phút giao mùa.